Kính thưa quý thính giả, đang theo dõi Đài Sài Gòn được phát thanh trên làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com hoặc qua số điện thoại số 641-552-5009. Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay do Nguyễn Chính Kết phụ trách. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Trong chương trình Vấn đề hôm nay, người mà chúng tôi mời tham gia cuộc hội luận là anh Nguyễn Trung Trực, là một người đang đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước thuộc Hội Anh Em Dân Chủ do luật sư Nguyễn Văn Đài đã từng thành lập. Trước hết xin thân chào anh Nguyễn Trung Trực, rất vui được anh nhận lời tham dự cái cuộc đàm luận với chúng tôi ở trên Đài Sài Gòn hôm nay. Trước khi đi vào câu chuyện, xin anh gửi lời chào đến quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston và Dallas đang theo dõi câu chuyện của chúng ta, thưa anh.
Vâng, xin kính chào quý thính giả Đài Sài Gòn và kính chào anh Nguyễn Chính Kết. Tôi tù nhân lương tâm Nguyễn Trung Trực, là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, đang trả lời đài từ Việt Nam.
Vâng.
Tôi xin.
Vâng, thưa anh Nguyễn Trung Trực, trong những cái tuần đầu tiên của tháng 12 năm nay, trong khi mà các quốc gia dân chủ tôn vinh ngày quốc tế nhân quyền và đề cao việc tôn trọng nhân quyền, thì Cộng sản Việt Nam lại ra tay đàn áp tàn bạo những người phổ biến những cái kiến thức về bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền mà chính Cộng sản Việt Nam đã ký kết tôn trọng. Trong số những người bị đàn áp tàn bạo nhất thì có luật sư Nguyễn Văn Đài, là một trong những người đã sáng lập Hội Anh Em Dân Chủ và là trưởng ban điều hành đầu tiên của cái hội này. Xin anh cho quý thính giả biết là chuyện gì đã xảy ra cho luật sư Đài trong những ngày gần đây, thưa anh.
Vâng, thưa quý vị, luật sư Nguyễn Văn Đài là một luật sư, là một nhà hoạt động dân chủ rất nổi tiếng. Anh rất năng nổ và tâm huyết trong mọi phong trào dân chủ tại Việt Nam, đặc biệt là dân chủ nhân quyền và những vấn đề liên quan đến lãnh thổ. Và anh cũng là một người rất là có tầm ảnh hưởng sâu rộng trong giới dân chủ tại Việt Nam, và cũng có thể nói là một linh hồn của Hội Anh Em Dân Chủ. Trong cái cuộc đời của anh ấy nó rất là dài, nhưng mà anh ấy rất là yêu nước, và cái sự dấn thân của anh ấy trong một thời gian qua đã minh chứng anh ấy đã là một người có lý tưởng cho tiền đồ của đất nước, cho một Việt Nam dân chủ thực sự. Tôi muốn nói cái thời gian gần đây, đặc biệt là trong tháng 12 này, thì nhân dịp ngày quốc tế nhân quyền Human Rights Day, thì cũng giống như các quốc gia trên thế giới, người rất tôn trọng cái ngày này và người ta tổ chức để nhớ cái ngày này, cũng đồng thời là trao cho nhau những cái kinh nghiệm, những cái bài học, cũng giống như là những cái thông tin về luật pháp, về nhân quyền, để cùng nhau bảo vệ nó, tôn vinh nó. Hội Anh Em Dân Chủ, anh Đài cũng có những cái hoạt động nhân cái ngày này. Và đặc biệt là vào ngày mùng 6 tháng 12, anh Đài cùng với một số anh chị em đã đi một số tỉnh thành, trong đó có tỉnh Nghệ An. Và anh đã gặp nhiều người ở tại đó, anh đã truyền tải, cũng giống như chia sẻ những cái luật pháp Việt Nam, cũng giống như là quyền con người cơ bản đến với người dân ở Nghệ An. Và cái buổi chia sẻ đó thành công tốt đẹp, nhưng chỉ đáng tiếc là sau khi trở về thì anh đã bị một số nhóm người đàn áp, truy sát, mà theo anh xác nhận đó là công an giả danh. Cái tin tức đó cũng đã nổi sốt ở trên mạng xã hội, và được nhiều chính khách cũng giống như là thế giới và các tổ chức bảo vệ nhân quyền quan ngại. Tuy nhiên cái sự việc đó chưa hạ nhiệt, thì vào ngày 16 tháng 12 năm 2015 thì chính quyền đã đến nhà riêng của anh Đại tại Hà Nội và đọc lệnh bắt tạm giam anh 4 tháng với một cái điều luật mà có thể nói rất là mơ hồ, điều 88 được họ coi là tuyên truyền chống nhà nước. Và hiện tại theo cái thông tin từ một số anh em hội anh em dân chủ thì luật sư Đài và người đồng nghiệp Phú Hà đang bị giam ở tại số 7 Nguyễn Đình Chiểu, cơ quan điều tra Bộ Công an B14. Thưa anh.
Vâng, chúng tôi được biết rằng là hội anh em dân chủ, có thể nói là các thành viên của hội anh em dân chủ cho tới nay bị bắt đã tới 20 người. Có phải như vậy không thưa anh?
Vâng, con số chính thức thì tới bây giờ thì hội anh em dân chủ với con số chính xác á, thì một số anh em hội anh em dân chủ thì nó liên quan đến hội cứu tù nhân lương tâm, và cái con số cứu tù nhân lương tâm trong hội á, thì tôi biết chính xác, còn điểm danh là những anh em tù nhân lương tâm ở trong hội và những người đang bắt thì con số này tôi sẽ trả lời các anh sau.
Dạ vâng. Theo anh thì cái việc Cộng sản Việt Nam kết án anh Đài về cái tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội Việt Nam theo cái điều luật 88 của Bộ Luật Hình Sự đó thì có hợp lý không? Nghĩa là anh Đài có thật sự làm điều gì mà họ kết án hay không? Tức là tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa. Thưa anh.
Thưa anh, nếu mà nói hợp lý thì chúng ta phải có một vài cái cơ sở để dẫn chứng cái vấn đề này. Và tối thiểu nhất thì chúng ta dựa vào hai điều kiện thứ nhất, đó là vấn đề luật pháp. Thì chúng ta biết Việt Nam mà chính thức là Hội đồng Nhân quyền được vào làm thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, và họ đã ký kết vào cái Hiến chương Nhân quyền quốc tế vào năm 1982, và các cái công ước quốc tế về nhân quyền, về quyền dân sự cũng giống như là quyền chính trị của công dân. Điều đó thì cho thấy rằng chính quyền Việt Nam đã chấp nhận và để hội nhập với thế giới, thì chính quyền Việt Nam đã cố gắng. Tuy nhiên cái vấn đề đó thì hiện tại ở Việt Nam thì họ cũng không có phát huy được, mà thậm chí cái bộ mặt nhân quyền càng ngày càng nhơ nhuốc đi. Trong lúc đó thì những người dân dựa đến luật pháp họ có quyền hưởng những cái quyền cơ bản này bất khả xâm phạm, và họ có quyền phát huy cái lĩnh vực này. Trong lúc đó thì những nhà hoạt động dân chủ nhân quyền, đặc biệt như luật sư Đài là một luật sư hiểu biết luật pháp, từng lớp trí thức, là một người có cái tâm huyết về tiến độ đất nước, và là một người mong muốn cho Việt Nam có một cái dân chủ thực sự, và người Việt Nam được hưởng một cái quyền công dân cơ bản, một quyền nhân quyền cơ bản. Thì anh đã dẫn thân vào cái công việc này. Thay vì những cái vấn đề này thì được nhà nước phải cân nhắc, đồng viên hay chia sẻ, nhưng họ đã làm ngược lại. Vậy xét về mặt luật pháp thì anh Đài không có vi phạm, không có lý gì để bắt anh ấy, vì theo Hiến pháp Việt Nam sửa đổi năm 2013 và theo Hiến chương nhân quyền hay là các cái công ước mà Việt Nam đã ký thì họ không có cái lý gì để mà nói rằng anh Đài tuyên truyền chống nhà nước hay một lý do gì khác. Đó là vấn đề thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai nói về mặt tinh thần là một công dân Việt Nam thì sống trong một đất nước có trách nhiệm. Trách nhiệm đó thì bao gồm nhiều lĩnh vực, và anh Đài là một người làm luật, anh ấy muốn chuyển cái thông điệp đến cho mọi người, muốn đưa cái tinh thần hiểu biết về pháp luật cũng giống như quyền con người đến cho mọi người. Tôi nghĩ đó là một người rất là tốt, một người rất đáng hoan nghênh. Do đó không có lý do gì mà để bắt anh Đài. Thực sự thì vấn đề thứ hai mà anh hỏi là thực sự là họ có thể kết án anh, tại sao họ kết án anh Đài? Thì tôi xin nói rằng là khi mà để trả lời anh cái vấn đề này thì tôi cũng muốn kể một đoạn ngắn về chính trường hợp của tôi. Nhiều lần tôi tiếp cận với an ninh điều tra, với công an, thì họ nói thẳng với tôi rằng các anh, tôi muốn bắt các anh lúc nào cũng được. Và chúng tôi đủ lý do, thiếu gì lý do để bắt các anh. Họ nói như vậy không phải là nói chơi. Tôi thấy họ nói như vậy rất là thực và rất là nghiêm túc. Điều đó cho thấy xảy ra tại Việt Nam qua các cái vụ án liên quan đến dân chủ, nhân quyền, đến chính trị thì đại đa số là như vậy. Tuy nhiên sống trong cái chế độ đảng trị hiện nay thì đảng cầm quyền và những điều họ muốn họ làm, và thậm chí có những người đứng đầu trong đất nước này cũng nói tức là cương lĩnh đảng còn nằm trên cả hiến pháp, họ sẵn sàng ngồi xổm trên pháp luật đó đó để có lý do thuyết phục hay là có bằng chứng để bắt những người đánh đấu. Thì tôi nghĩ điều đó không có gì với họ, nhưng mà trên cái tinh thần yêu nước thì việc ai nấy làm, họ bắt thì việc họ cứ bắt, quyền công dân, quyền đánh đấu, lòng yêu nước thì có lẽ đó là động lực xuất phát từ lòng yêu nước. Thì những nhà đánh đấu vẫn tiếp tục con đường gian nan này, đó là lý tưởng, đó là niềm tin, xác tín và con đường đã họ đã chọn, thì mong muốn cho một Việt Nam tốt đẹp hơn. Thưa anh.
Dạ vâng. Theo tôi đó thì họ không có thể nào có được một cái bằng chứng gọi là đủ sức thuyết phục để mà kết án anh Đài, tại vì anh Đài đã làm tất cả, anh ấy là một luật sư cho nên là anh ấy biết là những cái gì mà phạm luật và những cái gì không phạm luật. Anh ấy chỉ làm những cái gì mà luật pháp cho phép. Thế nhưng mà như anh vừa nói đó, đó là họ muốn bắt thì họ bắt, và một khi mà họ đã bắt rồi đó thì họ phải tạo ra một cái tội nào đó để mà kết án anh ấy. Và cái tội đó thì chắc chắn là họ không có thể nào mà nói là anh ấy phổ biến kiến thức về vấn đề nhân quyền, mặc dù là đó mới chính là cái lý do khiến cho họ bắt anh ta. Nhưng mà nói cái điều đó ra đó thì quốc tế sẽ kết án họ lên, cho nên là họ sẽ phải ngụy tạo ra một cái tội nào đó, như trường hợp của anh Điếu Cày hay là luật sư Lê Quốc Quân chẳng hạn, thì họ nói là tạo ra tội trốn thuế, rồi họ tìm những cái một số người nào đó là tay sai của họ ra làm chứng là thế này thế kia vân vân. Ở trong nước thì phải nói là họ chỉ cần nói với một vài dư luận viên và đưa vài ba triệu bạc cho họ để mà yêu cầu họ làm chứng gian dối đó thì cũng dễ dàng thôi. Và chúng ta cũng đã thấy cái điều đó một cách rất là hiển nhiên ở trong nước rồi. Vâng. Thì cái việc mà sử dụng những cái tội danh nào đó thì nhà nước nay mai chúng ta sẽ biết thôi, phải không ạ?
Dạ vâng, và chính vì vậy mà nhiều người cũng nói rằng cộng sản là ông vua của nói dối mà.
Dạ vâng. Tôi không biết anh thì chắc chắn là không có phải là luật sư, nhưng mà giả như anh mà được đóng vai trò luật sư để mà bào chữa cho luật sư Đài ở trước tòa án đó, thế thì anh sẽ bào chữa như thế nào thưa anh?
Vâng, thưa anh, chính xác tôi không phải là một luật sư, nhưng nếu tôi được phép bào chữa cho anh Đài trước tòa án thì có lẽ trước tiên thì tôi cần có những cái cơ sở, như là tôi được tiếp cận riêng với anh Đài trong thời gian anh ấy tạm giam tạm giữ để tôi biết thêm thông tin từ anh ấy. Bởi vì trong các mối quan hệ dân chủ chẳng chịt có nhiều cái mà có những cá nhân làm mà tôi chính bản thân tôi cũng không biết được. Trên tinh thần là một người một hội viên thì tôi chỉ biết vấn đề chung chung, còn đi sâu vào thực tế từng các mối quan hệ thì có lẽ là tôi phải hỏi thêm anh đó để có thêm cơ sở. Cái thứ hai thì nó cũng liên quan đến luật, luật là có lẽ tôi phải có trong tay một cái bản kết luận của cơ quan an ninh điều tra, cụ thể là họ muốn cái gì, họ định hướng cái vấn đề của họ như thế nào, và tôi cũng cần thêm sự tìm hiểu về cả cái hoạt động cũng giống như là một vài cái thông tin cần thiết. Tuy nhiên trên cái bình diện về luật pháp cũng giống như là cả cái hoạt động của anh Tài thì anh Đài là một nhà hoạt động dân chủ, và anh ấy những hoạt động của anh ấy hoàn toàn ôn hòa và phù hợp với luật pháp Việt Nam và luật pháp quốc tế, là một người có thiện chí, yêu nước thương dân và muốn cho một Việt Nam tốt đẹp hơn. Thì tôi sẽ bào chữa cho anh Đài với hướng là vô tội và yêu cầu tòa án thả ngay anh Đài lập tức, và yêu cầu bồi thường là danh dự cho anh ấy.
Vâng, cái câu hỏi vừa rồi của tôi thì cũng hơi vô duyên, tại vì hiện nay đó thì chúng ta cũng chưa biết là Cộng sản sẽ kết án, sẽ ngụy tạo ra cái tội danh gì để mà kết án luật sư Nguyễn Văn Đài. Và nếu mà để bào chữa cho Nguyễn Văn Đài đó thì phải biết rõ cái tội danh đó là cái gì, và chúng ta phải tìm cách làm sao để mà chứng minh rằng là cái tội luật sư Đài không có thể nào mà phạm một cái tội như vậy được. Vâng. Thưa anh, công việc của luật sư Nguyễn Văn Đài, như tôi được biết đó, chỉ là phổ biến trong dân chúng những cái kiến thức về nhân quyền, là những cái gì mà hiến pháp Việt Nam quy định buộc cả chính quyền lẫn người dân ở trong nước phải thi hành, nhất là luật sư phổ biến cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền là cái văn bản mà chính Cộng sản Việt Nam đã ký kết tuân hành. Theo anh thì tại sao Cộng sản Việt Nam lại bắt và truy tố luật sư Nguyễn Văn Đài cái tội danh tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam?
Vâng, thưa anh, cái câu hỏi của anh chúng ta có thể chia làm hai vế. Vế thứ nhất là Việt Nam đã ký vào các cái hiến chương nhân quyền, công ước quốc tế, và tại sao không thực hiện? Và cái vế thứ hai là tại sao họ lại bắt luật sư Đài? Thì như vậy, cái vế thứ nhất thì chúng ta có thể nói rằng, mà trước lúc chúng ta nói về cái vế này á, thì tôi có thể hình dung một cái câu chuyện như thế này để cho chúng ta dễ hiểu và dễ so sánh nó. Ví dụ như anh là một người quản lý đô thị về cái vệ sinh môi trường chẳng hạn, và tôi là một người quản lý trong một cái khu chung cư nhỏ. Thì như vậy khi anh đến cái khu chung cư của chúng tôi thì anh thấy nó bẩn, nó nhơ nhuốc, rồi là an ninh lộn xộn, rồi là cái vấn đề vệ sinh môi trường nó rất là tồi tệ. Thì anh mới yêu cầu chúng tôi rằng là theo cái chủ trương của thành phố thì phải làm sạch cái môi trường, rồi là làm gọn gàng về mọi vấn đề sạch sẽ. Và lúc đó thì tôi chấp nhận. Nhưng mà khi anh đi rồi á, tôi chỉ tả vào những anh với anh cái vấn đề đó, thậm chí anh cung cấp tài chính cho cái khu chung cư của chúng tôi làm vấn đề đó. Nhưng mà khi anh đi rồi thì chúng tôi không làm, bởi vì chúng tôi nói như vậy để chỉ được lòng anh thôi, để qua mặt anh thôi. Anh đi rồi chúng tôi không làm. Thì lý do tại sao chúng tôi không làm có thể là vì chúng tôi, vì để bận như vậy chúng tôi vẫn có cái lợi ích. Dù như là có một cái đội quân chuyên quét rác mà tôi cho 40-50 người, trong lúc đó thì tôi chỉ trả lương có vài người thôi, còn bao nhiêu thì tôi hưởng. Hoặc là khi những người mà đau ốm vì vấn đề sức khỏe về vệ sinh đó, thì một bên đó có bệnh viện, những người đó đến, tôi có thể là những người đó đến cái bệnh viện đó, thì trong bệnh viện đó tôi vẫn nhờ mối quan hệ tôi vẫn có phần, vân vân và vân vân, thì cái lợi ích đó. Thì như vậy trong cái chung cư đó thì thấy như vậy là không ổn, có nhiều người họ thích sạch và họ tự đứng ra, một số người tự đứng ra cầm chổi, cầm vòi để xử lý môi trường vệ sinh đó. Nhưng là tôi lại là không cho họ làm, vì họ làm như vậy nó sạch thật, biết là sạch, nhưng mà nó ảnh hưởng đến quyền lợi của tôi. Có thể nói như vậy thì anh có thể hình dung rằng cái xã hội Việt Nam mình cũng vậy đó. Cái chính phủ Việt Nam họ đã ký cái công ước quốc tế, họ đã ký vào các quyền cơ bản của công dân mà mọi người đương nhiên được hưởng. Và theo cái nguyên tắc như vậy khi một đất nước mà hội nhập thì chúng ta phải theo cái luật chơi của quốc tế bình đẳng và song phẳng. Và cái uy tín, cái vũ khí quan trọng nhất, hiện đại nhất, tấn tiến nhất mà trang bị cho cái vấn đề ngoại giao bây giờ đó là uy tín và lòng tin. Tức là khi anh ký vào thì anh phải thực hiện đầy đủ nghiêm túc những cái công ước, những cái điều luật, những cái điều lệ mà anh đã ký để chứng minh cái điều đó. thì Việt Nam họ cũng làm y chang như vậy đấy, họ cũng ký vào tất cả bên phía thế giới, Liên Hiệp Quốc và các cái nước liên quan làm ăn với họ để cho được việc họ ký đất. Nhưng mà cái vấn đề đặt ra là họ không có làm cái bằng chứng á, là họ ký về cái hiến chương nhân quyền năm 1982. Rồi sau đó họ ký thêm nhiều cái công ước quốc tế. Nhưng mà đến bây giờ mà chúng ta có thể nói rằng cái bộ mặt nhân quyền ở tại Việt Nam còn quá nhem nhuốc. Cả cái quyền lợi của người dân Việt Nam còn quá hạn chế, mà nó ở khắp mọi nơi, ở mọi lĩnh vực. Thì như vậy chúng ta thấy rằng chính phủ Việt Nam qua cầu rút ván, và họ không tôn trọng luật pháp quốc tế, họ không tôn trọng những gì họ đã ký kết. Thì như vậy anh Đài á, là một người yêu nước, là một luật sư, là một công dân bình thường, anh ấy xuất phát từ lòng yêu nước muốn làm sạch cái bộ mặt lem luộc dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, và anh ấy đã dấn thân ra, đúng ra cái công việc này là chính quyền Việt Nam phải làm, anh chỉ là anh phải làm, đó là trách nhiệm của anh. Nhưng mà anh không làm thì đến lúc người dân phải làm, mà trong đó trường hợp anh Đài là một điển hình. Anh ra đứng anh làm, đúng ra anh làm, anh Đài làm thì nhà nước Việt Nam phải trả lương cho anh ấy, phải cân nhắc anh ấy, phải tôn trọng tinh thần của anh ấy. Chính đáng thì chúng ta thấy ngược lại thì làm là, đó là lý do tại sao mà cái vị thứ hai nó liền có, tại sao người ta làm như vậy lại bắt người ta bởi vì nếu mà để cho những người hoạt động dân chủ ở trong nước tiếp tục truyền tải thì thông điệp nhân quyền dân chủ để cho người dân biết được cái quyền lợi của người dân, thì trong cái quyền nhân quyền ấy, thì với người một chẳng hạn ví dụ như là quyền dân chủ thôi, quyền bầu cử thôi, mà người dân khi người ta biết được cái quyền lợi của người ta biết được cái trách nhiệm của người ta muốn có một cái đất nước dân chủ, muốn là những người tài đức thực sự lãnh đạo đất nước, muốn là cái quyền lực thuộc về nhân dân, thì như vậy người dân biết hết như vậy rồi thì chắc chắn là cái vị trí độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam nó sẽ bị lung lay, chắc chắn nó sẽ bị lung lay, mà khi đó thì cái quyền lợi của họ thậm chí không còn nữa. Do đó đây là một cái vấn đề mà nó rất là tệ nhị, mà nó rất là rõ ràng trong cái xã hội Việt Nam, trong cái chế độ Việt Nam hiện nay. Họ để cái bộ mặt nhân quyền Việt Nam như nhược như vậy đấy, họ làm cho có lệ thì thôi, họ báo cáo ngôn từ hoa mỹ sơn phết diễn tuồng như vậy thôi. Nhưng trong thực tế thì cái nhân quyền tại Việt Nam rất tồi tệ, mà tồi tệ như vậy thì nó phải có lời cho chế độ. Còn nếu mà những người xả thân như anh Đài thì mà làm sạch cái bối trường dân chủ, làm sạch cái bộ mặt nhân quyền tại Việt Nam thì chắc chắn cũng là lúc mà cái chế độ này phải giả tư. Do đó họ thấy được cái mối nguy hiểm đó, họ thấy được cái nguy cơ đó sẽ dẫn đến với họ, và từ những cái việc làm cụ thể của người dân Việt Nam hiểu biết về nhân quyền, hiểu biết về dân chủ, và những người tiên phong như anh Đài thì tôi nghĩ vì miếng cơm manh áo của họ, vì vị trí quyền lực của họ nên họ bắt anh Đài, không những anh Đài mà bắt nhiều nhà vận động chính kiến khác, nhiều nhà hoạt động dân chủ nhân quyền khác là cái chỗ đó. Tôi chưa nói đến cái vấn đề liên quan đến Trung Quốc, tôi chưa nói đến cái vấn đề khác, nó nhiều vấn đề lắm, nhưng mà tối thiểu nhất cái vấn đề đó là vấn đề gần gũi nhất, đơn giản nhất mọi người có thể hiểu được. Vâng, thưa anh.
Dạ vâng. Kính thưa quý thính giả, quý vị đang theo dõi cuộc hội luận của chúng tôi với lại anh Nguyễn Trung Trực, là một cái thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, và anh ấy muốn lên tiếng để mà báo cho thế giới biết cái trường hợp của luật sư Nguyễn Văn Đài bị Cộng sản Việt Nam bắt, và hiện giờ là kết án anh ấy tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều luật 88 Bộ Luật Hình Sự, và hiện nay đã có quyết định tạm giam anh ấy 4 tháng để mà điều tra. Vâng, thưa anh Nguyễn Trung Trực, nhà nước Cộng sản Việt Nam bắt giữ luật sư Nguyễn Văn Đài ngay sau cái cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam EU và sau chuyến đi thăm châu Âu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng với những cái cam kết hội nhập và cải thiện nhân quyền rất là mạnh mẽ, và nhất là sau khi mà đã tham gia hiệp định TPP, là cái hiệp định mà đòi buộc Cộng sản Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền. Thế thì từ cái sự kiện bắt bớ này đó, thì theo anh, chúng ta có thể rút ra được một cái kết luận gì về chế độ Cộng sản Việt Nam đối với quốc tế, thưa anh?
Vâng, thưa anh, câu hỏi này nó vô cùng quan trọng. Nếu chúng ta nhìn xuyên suốt một tí, chúng ta cũng thấy rằng chúng ta đang sống trong một cái thế giới hiện đại văn minh và phát triển theo hướng hội nhập. Mà trên thế giới này thì có hơn 200 quốc gia, trong đó Việt Nam là một quốc gia của cộng đồng quốc tế. Và chúng ta có tổ chức tối cao nhất đó là Liên Hợp Quốc. Thì như vậy Việt Nam không thể nằm ngoài cái vũ trụ này được, không thể nằm ngoài cái hành tinh này được. Thì bắt buộc theo cái chiều hướng hội nhập này thì bắt buộc phải hội nhập. Thì như vậy sẽ bàn giao với các nước song phương, đa phương, tất cả vân vân. Tuy nhiên cái vấn đề đặt ra là cái họ ngoại giao như vậy, họ làm như vậy là vì cái gì? Vì nhân dân Việt Nam hay là vì quyền lợi của họ để kéo dài thêm cái tuổi thọ của cái chế độ này? Đó là một cái vấn đề quan trọng. Chúng ta thấy rằng họ khi đã gia nhập vào cái luật chơi chung của quốc tế, họ phải tuân thủ những cái vấn đề, cái mức độ chế tài của quốc tế, rồi cái tầm kiểm soát của những người có trách nhiệm trong cái lĩnh vực này thì vẫn còn có giới hạn. Và Việt Nam thực sự lại là một cái chế độ độc tài, thì đứng trước cái vấn đề mà đã mất lòng, giảm bớt lòng tin với người dân, rồi là các cái vấn đề xảy ra tham nhũng hay là bất công trong xã hội vân vân, thì khiến cho họ lo cái ngày tan đến, và đặc biệt là vấn đề kinh tế đang suy yếu nghiêm trọng. Thì như vậy họ cố gắng bàn giao với các nước để cải thiện cái vấn đề đó, và họ đã làm được điều đó. Nhưng mà cái vấn đề thực thi những điều họ ký kết với thế giới để cho người, cái quyền lợi của người dân Việt Nam, thì đến thời điểm này thì chúng ta thấy rằng chúng ta hoàn toàn thất vọng, chúng ta hoàn toàn quá thất vọng những điều họ, những điều nhà nước Việt Nam thì ký kết với quốc tế. Thì qua đó chúng ta thấy rằng tất cả vấn đề ngoại giao chủ yếu là có lợi cho đảng, cho nhà nước, còn người dân Việt Nam thì có lẽ là không có trông chờ nhiều vào những cái đó. Tuy nhiên đến thời điểm này thì chúng ta nói rằng là theo tôi, theo quan điểm của tôi thì vấn đề dân chủ nhân quyền ở trong nước thì vẫn là người Việt Nam quyết định nhanh hay chậm đối với chế độ này. Bởi vì ngay cả Việt Nam vào TPP, ngay cả thế giới lên tiếng, ngay cả coi như là ràng buộc của cả cái sự ký kết, nhưng mà họ chỉ hỗ trợ thôi. Và những cái vấn đề đó có cái tính tác động thù thôi. Còn cái vấn đề chính là đất nước Việt Nam là do người Việt Nam quyết định. Đó là chúng ta rút ra một kết luận rằng chúng ta không, chúng ta tin tưởng vào quốc tế, tin tưởng vào thế giới, tin tưởng vào các cái sự ký kết đó. Nhưng mà điều đó chỉ là phụ cái vấn đề mấu chốt nhất là cái người dân Việt Nam ở trong nước. Bởi vì chúng ta thấy được chiều dài 40 năm kể từ 6/30 tháng 4 75 tới bây giờ, thì Việt Nam chính quyền đã họ đã coi như là cửa với dân những cái gì và họ làm được những cái gì. Chúng ta thấy rằng họ vừa một đường, họ làm một nẻo, họ nói ít, họ làm nhiều, thậm chí họ làm còn ngược lại. Do đó chúng ta không còn lòng tin vào đảng, không còn tin vào nhà nước. Mà khi tôi có khẳng định rằng, tôi thấy rằng cái vấn đề này người Việt Nam của chúng ta nên quyết định đã nhận.
Dạ vâng, tôi thì tôi cho rằng là qua cái sự kiện mà tức là họ bắt luật sư Nguyễn Văn Đài ngay sau cái cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam EU đó, rồi sau cái cuộc đi thăm châu Âu của Thủ tướng Nguyễn Tân Dũng, ông ấy đã cam kết là hội nhập rồi cải thiện nhân quyền rồi vân vân, và trong cái khi mà tham gia hiệp định TPP đó thì họ cũng chủ ký kết là sẽ tôn trọng nhân quyền, sẽ vân vân. Thế thì tôi nhận thấy rằng là dường như là bây giờ họ đang phải đối diện với những cái sự cần thiết khác nhau mà nó xung đột lẫn nhau. Trước hết là cái quyền lợi kinh tế chẳng hạn, họ rất là cần phải phát triển đất nước, rồi cái thể diện của đất nước, cái bộ mặt, họ cũng muốn cho về cái bộ mặt nhân quyền đó là cũng phải sạch sẽ một chút, chứ họ cũng không có muốn bị lem luốc như vậy. Nhưng mà cái giá trị mà họ đang đặt rất là nặng đó là sự tồn tại của chế độ. Nếu mà để cho nhân quyền được phát triển, để mà nếu mà họ tôn trọng nhân quyền đó, thế thì e rằng là cái sự tồn tại của chế độ sẽ không có thể tồn tại được. Chính vì thế cho nên là thà rằng là bị lem luốc về cái bộ mặt nhân quyền, thà rằng là cái kinh tế nó bị suy sụp một chút nhưng mà chế độ nó còn tồn tại, thì họ vẫn chấp nhận cái tất cả những cái chuyện kia. Kinh tế mà có bị suy sụp thì người dân mới chết, chứ còn họ không có sao cả, họ hiện giờ là họ rất là giàu có, vân vân. Cho nên họ sẵn sàng, nghĩa là để bảo vệ chế độ, họ sẵn sàng làm tất cả những cái gì mà bẩn thỉu nhất, hèn hạ nhất, đê tiện nhất, tiểu nhân nhất, gian trá nhất để mà tồn tại. Tôi thì tôi nghĩ như vậy. Còn luật quốc tế, họ cứ việc ký, họ cứ việc hứa, họ cứ việc làm sao để cho quốc tế, nghĩa là giúp đỡ họ, hay là bảo vệ họ, hay là có lợi cho họ. Còn tất cả những cái gì mà họ đã hứa thì họ đều có thể, nghĩa là thất hứa hết.
Vâng, tôi thì có cái nghĩ như thế này. Nếu so sánh các cái hiệp định nhé, thì chúng ta cũng có thể liên tưởng đến là hiệp định Paris, hiệp định Geneva, họ sẵn sàng sẻ mà. Còn những cái kỷ kết này so với hai hiệp định kia thì đâu phải là lớn. Họ sẵn sàng đưa quân xâm lược, đưa quân cướp miền Nam, những cái hiệp định rõ ràng cả thế giới, cả quốc tế người ta công nhận như thế, họ còn làm. Do đó nói đến cộng sản thì có lẽ chúng ta đủ kinh nghiệm, đến thời điểm này chúng ta đủ kinh nghiệm để nói về họ. Cái vấn đề thứ hai mà mình muốn chúng ta có thể mổ xẻ thì trong cái chế độ toàn trị thì đảng lãnh đạo mà, tức là chính phủ của đảng, quốc hội của đảng, tám quyền phân lập gì đó của đảng hết. Do vậy mà khi mà người của đảng á, thì người ta chủ yếu làm lợi cho đảng thôi. Và những người mà đi đàm phán như TPP chẳng hạn, đâu phải là người của dân bầu ra, mà là người của đảng đi đàm phán. Và là người của đảng đi đàm phán thì đương nhiên họ phải đàm phán thì có lời cho họ chứ. Do đó lúc nào cái chính phủ Việt Nam mình chính phủ của dân bầu ra thực sự theo luật á, do dân vì dân thực sự đúng nghĩa của nó á, thì lúc đó chúng ta mới tin. Đó là người đó, cái phái đoàn đó được dân cử đi thì ông phải đàm phán thế nào đó có lời cho dân, lúc đó chúng ta mới tin nó có lý, giống nó mang tính coi như là đủ sức thuyết phục của nó. Còn là một cái phái đoàn mà do đảng phải đi, mà trong lúc đó đảng thì đang suy yếu, thì như vậy họ tìm cách phải làm thế nào để có lời cho đảng trước, còn dân là một chuyện. Tôi nghĩ đó là như vậy, cho là chúng ta không trông chờ nhiều về cái những vấn đề mà nhà nước Việt Nam đàm phán được quốc tế. Tuy nhiên là có những vấn đề mà có thể là biến chuyển, nhưng mà đến thời điểm này qua những vụ bắt bớ đó, qua những cái vấn đề phát triển dân chủ nhân quyền tại Việt Nam, và ngay cả kinh tế luôn cũng đang suy yếu đến lúc càng kiệt, đó là những bằng chứng mà chúng ta cũng có thể là nhìn thấy.
Vâng, bây giờ cái vấn đề rất là cụ thể đó, đó là phải cứu anh Đài, làm sao để anh Đài không có bị kết án quá nặng, và đòi hỏi Cộng sản Việt Nam phải thả tự do cho anh Đài càng sớm càng tốt. Vâng, thế thì thưa anh, hội anh em dân chủ đã làm những gì để mà cứu anh Đài thưa anh?
Vâng, từ lúc anh Đài bị bắt thì không riêng gì hội anh em dân chủ, mà cái lực lượng phong trào dân chủ trong nước, người dân ở trong nước cũng giống như quốc tế cũng đồng loạt lên tiếng và có nhiều cái hoạt động rất cụ thể để hỗ trợ, yểm trợ cho anh Đài. Tuy nhiên riêng hội anh em dân chủ thì anh em chúng tôi có những cái bước cụ thể, như là đẩy mạnh cái vấn đề truyền thống, đẩy mạnh cái mặt trận ngoại giao. Rồi chúng tôi sẽ viết những cái kháng thư, những cái thỉnh nguyện thư đến với các nước, đến với các cái tổ chức, đến với rồi chúng tôi sẽ viết những cái thông báo, đặc biệt là cái tuần xin chữ ký để thả thường cho anh Đài. Tức là chúng tôi sẽ có nhiều cái hoạt động rất là chặt chẽ. Tuy nhiên mà cũng tùy thuộc vào từng cái hoàn cảnh, tùy thuộc vào từng cái thời điểm, chúng tôi có thể mang cái vấn đề đi xa hơn, nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng làm cái điều đó, được sự hỗ trợ của đồng bào hải ngoại, được sự ủng hộ của các nước dân chủ tự do, các tổ chức quốc tế. Thì tôi nghĩ rằng khi chúng ta lên tiếng càng mạnh, chúng ta gây sức ép càng mạnh, thì cái sự an nguy của anh Đài nó sẽ đỡ đi. Đó là phụ thuộc vào cái khả năng mặt trận truyền thống, mặt trận ngoại giao của chúng ta và những cái tấm lòng yêu chuộng dân chủ nhân quyền hải ngoại và ở trong nước. Thưa anh.
Vâng. Thế còn chúng tôi, những cái người Việt đang sinh sống ở hải ngoại đó, thì có thể làm gì để cứu anh Đài và những cái người, những anh em đang bị Cộng sản Việt Nam bỏ tù, thưa anh?
Vâng, không những riêng anh Đài, không những cái thời gian hiện tại mà trong quá khứ thì đồng bào hải ngoại đã làm rất là tốt. Thực sự ra cái phong trào dân chủ nhân quyền ở trong nước á, tồn tại phát triển mạnh là một phần nhờ vào cái sự tiềm trợ của đồng bào ở hải ngoại. Do vậy mà từ trước đến nay thì những người mà bất đồng chính kiến bị bắt thì đồng bào hải ngoại đã tận dụng được cái ưu thế của mình ở những nước tự do, lên tiếng thoải mái. Đồng thời có khả năng về mọi mặt, đặc biệt là vấn đề ngoại giao, tiếp cận với Liên Hợp Quốc, tiếp cận với các cái tổ chức quốc tế, đặc biệt là các cái tổ chức bảo vệ nhân quyền, những cái chính khách có tiếng nói, có trọng lượng, có quyền lực trên thế giới này, để gửi cái thông điệp đến với họ, yêu cầu họ, tha thiết mời gọi họ dùng những quyền lực uy tín của họ để gây sức ép lên Việt Nam bằng mọi hình thức, kinh tế, ngoại giao, vân vân. Đó là cái khả năng dồi dào ở đồng bào hải ngoại, tức là đầy đủ về tinh thần lẫn vật chất, và tiếp tục kiên trì phát huy cái truyền thống đó từ trước đến nay, bởi vì Việt Nam đang trên đường dân chủ hóa. Và cái con đường này còn nhiều gian nan và thử thách, như vậy là đồng bào hải ngoại đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng, có thể là một cái hậu phương vững chắc để cho tiền tuyến những anh em dân chủ trong nước, những người dân trong nước vững vàng trên con tàu đến dân chủ thực sự. Thưa anh.
Dạ vâng. Thưa anh, chúng tôi cũng rất là mong được anh cho biết là hội anh em dân chủ hiện nay đó bị công an đàn áp như thế nào, họ có coi cái lực lượng, cái hội anh em dân chủ như là một cái gì cần phải tiêu diệt hay không, thưa anh?
Vâng, cái điều này nói đến chúng của hội anh em dân chủ thì tôi thấy rằng bởi vì một người ở trong hội anh em dân chủ mà chính quyền đụng chạm đến thì cũng là đụng chạm đến hội anh em dân chủ. Do đó mà khi nói đến hội anh em dân chủ bị chính quyền đàn áp với tần suất như thế nào thì tôi thấy là trong cái thời gian qua hội anh em dân chủ có nhiều cái hoạt động rất là thiết thực về để cổ suý dân chủ nhân quyền cho Việt Nam, có sự câu lưu như Mục Sư Tôn và một số anh em khác, rồi sau đó thì họ thả, rồi sẽ có những cái vụ hành hung những thành viên trong hội anh em dân chủ mà như tôi đã trình bày. Tuy nhiên vào cái thời điểm này thì cái cường độ mạnh hơn qua cái vụ bắt bớ luật sư Nguyễn Văn Đài, đó như là một cái đòn giáng mạnh vào hội anh em dân chủ nói riêng và cái phong trào tranh đấu dân chủ nhân quyền ở trong nước nói chung.
Thế còn lúc đầu anh có nói tới không chỉ là luật sư Nguyễn Văn Đài và còn có cô Thu Hà nữa. Anh có thể nói sơ qua về cô Thu Hà được không? Tại sao mà Cộng sản lại bắt cô Thu Hà cùng với lại kính thưa quý khán thính, quý thính giả, cái đường dây giữa chúng tôi với lại anh Nguyễn Trung Trực ở trong nước đã bị cắt rồi. Vâng, chúng tôi xin chân thành cáo lỗi cùng quý thính giả. Vâng, và bây giờ thì giờ cũng đã hết rồi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe cái cuộc hội luận của chúng tôi. Và trước khi từ giã, kính chúc quý thính giả một ngày thật là tươi đẹp, trong an bình và hạnh phúc.